xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không
nè? Đầu xuân năm mới tôi khỏe lắm thưa cô. Dạ. Chúng ta Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn như cô mới giới thiệu. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin gửi lời chúc mừng năm mới 2018 đến với ta toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu một năm mới dương lịch an khang thành công và thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi cũng cảm ơn quý khán thính giả đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng vào chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong việc sát cánh với các nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội. Và hy vọng năm tới chương trình sẽ được phát sóng đến từ Đài Sài Gòn và các diễn đàn sẽ tiếp tục làm việc mình đã đang làm từ nhiều năm qua để mang đến quý vị những tin tức xác thực và tâm tình sinh hoạt dân chủ tại quốc nội. Thưa cô Nam Phương, cách đây 6 ngày khi thời khắc kết thúc năm 2017, người dân tại các quốc gia trên toàn cầu đều chào đón năm mới theo những cách độc đáo khác nhau với nhiều cảm xúc đan xen. Và chắc chắn tại Việt Nam, nơi hòn ngọc viễn đông và thành phố ngàn năm Thăng Long cũng đón mừng năm 2018 với nhiều hy vọng hơn những năm đã qua. Những người khách mời tại hai nơi này sẽ có tâm tình về đầu xuân năm 2018. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, xin gửi lời chào đến một vị rất là trọng tuổi và chúc mừng năm mới đến cụ. Xin gửi lời chào đến cụ Tô Hải. Tôi xin gửi lời chào đến cụ Hải. Thưa cụ Tô Hải, nghe được tôi ạ?
Bây giờ sao trục trặc mãi
thế? Không, bây giờ nghe được rồi, không có trục trặc đâu. Cụ chờ cụ chờ tôi một chút. Cũng xin gửi lời chào chúc mừng năm mới đến nhà báo JB Joan Bautista, Nguyễn Hữu Vinh. Thưa nếu anh Nguyễn Hữu Vinh
tôi nghe rõ.
Thưa cụ Tô Hải cũng như thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, chúng ta nói chuyện đường dây 3 chiều.
Tôi sẵn sàng đây rồi.
Sẵn sàng nằm đây rồi. Bây giờ thế này, để kính lão
Tô Hải.
Để kính lão đắc thọ, tôi mời cụ gửi lời chúc xuân đến người Việt Nam trong và ngoài nước, thưa cụ.
Hôm nay chúc xuân thì hơi mới, hơi cũ. Vì mới dù là mới với người ta, nhưng mà cũ là cũ với là bản thân tôi. Vì tôi là cái võ trong quân rồi. Còn chúng ta thì ngày năm nay chưa đến.
Chưa.
Cho nên là tôi ở cái ngày xuân đây người ta chúc mừng tôi quá nhiều.
Rồi.
Mà tôi thì nói thật với ông là tôi không quê gì cái xuân đây lắm.
Bây giờ xin phép cụ để cho anh ba người bạn trẻ ở phía bên kia đường dây rất là xa cụ, cũng là rất là xa thôi. Xin gửi lời chào một lần nữa đến nhà báo John Bautista, Nguyễn Như Vinh. Xin anh gửi lời chào mừng và chúc mừng đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa anh Vinh.
Dạ vâng, tôi là Di Vinh. Vinh. Tôi xin gửi lời chào mừng đến trước hết là cụ Tô Hải. Xin chúc cụ năm mới mạnh khỏe, mọi điều như ý, được sức khỏe dồi dào. Và sau đó thì xin gửi đến tất cả quý vị khán thính giả của quý đài một năm mới bình an, an khang, thịnh vượng.
Những người bạn ở trên internet ấy, thì chúc mừng tôi từ hôm mùng 1 giây cơ. Thì từ hôm nay là tôi đã quên mất là người chết rồi.
À, chưa chết được.
Ngày tết vừa rồi.
Đang chờ đến tết ta. Vì tôi cái mẫu nó vẫn cứ còn cái mẫu. Là mẫu Việt,
dân tộc á,
cũng thích ấy. Mình là người Việt mà sao lại cứ chết tây ấy, cái chết của tôi nó là cái thế cứ khác là
trước khi thưa cụ Tô Hải, trước khi tôi để lời anh Nguyễn Hữu Vinh trực tiếp thưa với chuyện với cụ nói chuyện chết, có một cái bài hát của một nhạc sĩ nổi tiếng ở trong miền Nam, nhạc vàng, có cái câu là anh chưa chết đâu anh, người anh hùng Tô Hải thân yêu, chưa chết đâu. Anh Nguyễn Hữu Vinh, anh gửi lời chào và có lời gì muốn tâm tình với cụ Tô Hải, tôi làm đường dây gạch nối cho anh trực tiếp nói chuyện với cụ Tô Hải. Thưa anh Vinh.
Dạ thưa cụ Tô Hải, thì với cái tuổi của cụ như thế này, được minh mẫn mấy lần Chúa định gọi về, Chúa lại chần chừ, Chúa lại bảo thôi thì để ông Tô Hải lại con phục vụ cho đời. Vậy thì trước hết chúc mừng sức khỏe cụ, và cũng hy vọng rằng là cụ còn trường tồn để con sống với con cháu, để rồi cùng nhìn thấy cái đất nước này nó thay đổi.
Cụ Tô Hải, ông Vinh, ông có chúc mừng tuổi cụ năm nay, cụ 60 mấy, 70 mấy, 80 mấy rồi thưa cụ?
Đã, mới có 91, đang mới có lên.
Mới có 91. Còn...
lên 91 mà, lên 91 tuổi Tây, còn lên 92 tuổi ta.
Tôi là đinh
Mão, con mèo mà.
Chúc sức khỏe cụ.
Nhưng mà cổ một cái là cái đầu óc của tôi nó cứ đầu óc nó cứ vẫn tỉnh toàn, nó cứ vẫn là trẻ con. Nó vẫn cứ là dùng chữ trẻ con thì không đúng. Nó dùng cái chữ là ba lăng nhang, cái thời kỳ còn trẻ.
Ba lăng nhang. Bây giờ thưa cụ thế này. Năm nay 91 tuổi Tây và 92 tuổi ta. Xin được phép hỏi cụ là... xin được phép hỏi là nghe cho rõ nha, nghe cho rõ, cụ còn yêu không? 92 tuổi còn yêu không?
Dạ, tôi mà không yêu thì bây giờ tôi chết. Vì tôi có bà vợ bà ấy trở thành nha, vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là con, vừa là y tá, vừa là
bà mẫu.
Thế là bây giờ tôi nằm đâu thì gái ở đây, xin lỗi nha, các chú phóng huế ở đây, bà hầu huế, ăn thì ăn cái gì mình ăn được ấy thì bà lại không ăn được, thế cho nên là bà phải nấu nướng riêng cho tôi ăn. Bà kém tôi 28 tuổi, cho nên đến bây giờ tôi yêu bà từ lúc mà tôi 58 tuổi, bà 20. Cái này không nhớ lắm đâu, nói có lớn thì được, không tính lại được. Bà là 26, bà đẻ năm 1956, tôi lấy bà năm 86. Thế từ đó đến nay thì là hai vợ chồng chênh lệch như thế, nhưng mà sống chung với nhau rất sung sướng, rất vui vẻ. Và cho đến ngày hôm nay thì bao nhiêu lần tôi cứ tưởng chết, và rồi cuối cùng là Chúa chưa cho về, cho nên là cứ phải sống thở và nhìn thế sự mà buồn, mà vui, mà khóc thầm, mà không làm gì được. Tôi thì hiện nay cái tâm trạng của tôi bây giờ nọ cho đã nói với anh Vinh Minh rồi, là tâm trạng của tôi bây giờ là hết sức là bi quan trước tình hình đất nước. Cho nên là các anh hỏi tôi chỉ xin phép nói mấy cái điểm gọi là mới nhưng mà nó đủ đáo với tôi. Đấy, tức là năm nay là tôi thấy tình hình đấu tranh ở trong nước nó càng ngày nó càng khó khăn. Bọn độc quyền thì nó càng độc quyền, bọn cộng sản nó càng ngày nó càng gọi là nó trở thành ra một cái đảng vừa cướp vừa gọi là thu ven xây dựng nhà cửa lâu đài các thứ cho chúng nó. Cho nên là mà chúng ta không có một cái lực lượng nào, thậm chí có một vài nhân vật có danh tiếng, có uy tín đứng ra có thể tập hợp được, mà như là ông Jacques de Gaulle ông đã nói ở trong cái hồi ký cũng thì ông ấy có ý kiến với lại thằng Kennedy ấy, vì Kennedy là không thể nào tiêu diệt được cộng sản trừ bọn cộng sản nó tiêu diệt nhau.
Bây giờ thế này, bây giờ cụ, thưa cụ Tô Hải, dạ, cụ chờ đi, cụ chờ để cho người bạn trẻ, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh cũng là người trong nước với cụ, cũng làm ngành nghề truyền thông, xem ông nhà báo này có đồng ý những cái điều mà cụ Tô Hải vừa mới phát biểu hay không. Tôi xin mời anh Nguyễn Hữu Vinh, thưa anh.
Dạ vâng, xin thưa cụ là cái cuộc sống thì nó vẫn cứ chảy đi theo cái dòng chảy như vậy, chỉ có một cái điều là dòng nước nó đục và cái xã hội nó rối ren. Thì con nghĩ rằng là những cái điều cụ trăn trở với cái lứa tuổi 92 mà cụ còn trăn trở với đất nước như vậy thì đó là cái điều mà nó hiếm có, mà cái điều rất là quý đối với dân tộc và với đất nước. Thì liệu trong cái cuộc sống của cụ năm nay, cụ đã tham gia vào cái bộ máy này rồi á, thì cụ có khi nào nó như thế nào thưa Bùi Minh Quốc á, tức là cả một đời ta hiến dâng cuồng nhiệt mà lại đúc nên cái cỗ máy này, thì liệu có khi nào cụ cảm thấy ân hận với điều đấy không thưa cụ?
Ông Nguyễn Hữu Vinh hỏi cụ là có bao giờ cụ ân hận những cái điều cụ đã làm hay không? Chắc chắn là Tô Hải có ân hận đấy. Có ân hận mới tự xưng mình là thằng hèn chứ.
Các cái điều tôi làm, nói chỉ tiếc rằng mình làm rất nhiều nhưng mà kết quả chưa được nhìn thấy. Sợ chết được mà vẫn chưa nhìn thấy. Mặc dù là cái chết là chắc chắn là trước mặt bất cứ lúc nào. Đây tôi đang nói chuyện với các ông đây nhưng mà tôi thở rất khó. Cái bệnh cốp dê này là chronic obstruction pulmonary chronic này là khổ lắm. Cho nên là chết mà không nhìn thấy thì nó buồn chứ không sao đâu. Nhưng mà sau này thì các cháu nó được hưởng. Chứ còn tôi thì tôi nói thật rằng tất cả mọi thứ chống gì thì chống ở cái nước Việt Nam này mà lại không chống cộng, thậm chí mà lại chống cộng thời xưa, chống cộng thời nay chứ không chống cộng thời xưa, thậm chí còn tuyên bố là tôi chiến trở với Đảng Cộng sản Cuba. Chứ cái Đảng Cộng sản quan trọng này là hư lắm. Thì tôi nói thật rằng anh nói như thế mà hiện nay là đều là những cái miệng lưỡi của những ông có oai có tiếng một chút đối với dân chúng đấy, thì họ nói những cái chuyện như thế thì ông bầu làm sao mà tôi nghe được, buồn lắm. Thế nhưng mà thôi, nhiệm vụ mình làm đã hết sức rồi. Còn thì là sau này nó có dựng lên một cái thứ Putin cũng tiếc gì đó, lại có những cái thằng giàu có như Abramovich mua cả đội bóng Chelsea thì thôi, cũng cứ vệ nó thôi, chứ còn mình chả làm gì được.
Thưa cụ Tô Hải, bây giờ thưa cụ để tôi xin phép cụ để tôi thưa chuyện với cái ông nhà báo trẻ này, ông có đồng ý với cụ hay không? Là vì cách đây một mấy năm Tô Hải cũng đã đi xe lăn xuống đường tại Sài Gòn. Cách đây một mấy năm JB Nguyễn Hữu Vinh cũng đã bị đánh, bị rúa te thua ngay tại Hà Nội và ngay tại quê hương Hà Tĩnh gì đó, Nghệ An của mình. Ông Tô Hải mới nói là càng ngày đấu tranh càng khó khăn hơn, và chúng tôi cũng nhìn thấy như vậy là vì mấy gần đây không có một cuộc biểu tình nào nữa. Tình hình sinh hoạt dân chủ trong nước với một người giới trẻ như Nguyễn Hữu Vinh như thế nào thưa anh Vinh?
Dạ thưa anh, cái việc mà tôi cho rằng nói như cụ Tô Hải vừa nói đấy, tức là cái việc nó càng ngày nó càng khốc liệt và càng khó khăn á, thì tôi cho rằng điều đó cũng là quy luật thôi. Bởi vì nó là cái quy luật của cái sự khi mà người ta cùng quẫn ấy, thì nó sẽ có phát sinh ra những cái điều và những cái hành động, mà những cái hành động đó sẽ từ bỏ cả cái liêm sỉ, cả cái uy tín hoặc là những cái thứ lòng tin và tất cả mọi thứ, để mục đích là người ta giữ lại cho họ cái ghế, cái vị trí cầm quyền. Nhưng vấn đề ở chỗ là vì cái việc giữ lại cái vị trí cầm quyền đó, ghế của mình đó, là một cách không ngay chính, không chính đáng, cho nên ngày lộ rõ cái sự bất chính. Và chính vì vậy mà người ta đã lột bỏ đi tất cả những cái gì mà người ta cố công tô vẽ, mà là tránh nghĩa sắc ngời, nào là đảng quang vinh, nào là tất cả những cái điều đó, để mục đích là gì? Là khuất phục dân chúng bằng cái sự kiếp sợ, bằng bạo lực, bằng nhà tù, bằng nhiều thứ. Cho đó mà cái việc đấu tranh nó có thể có gặp những khó khăn. Thì ý thức về lại bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc là không bao giờ bị tiêu diệt. Và những cái điều đó, những hành động càng quấy đạp càng tàn bạo thì chỉ có để làm đưa cho cái tình thế ngày càng bí đát hơn. Và là chỉ có khi mà tự chúng nó cắn nhau nó chết thôi. Và từ họ suy đổ thì điều đó tôi cho cũng là một cái quy luật. Bởi vì cái gì mà nó bất chính, cái gì mà không nghĩa, không được lòng dân sẽ không tồn tại. Vấn đề là nó sụp đổ vào lúc nào và như thế nào thì cũng cần có tác động của người dân. Thì tôi cho rằng là cái điều tôi hỏi là cũng rất là đúng đấy ạ. Còn cái việc hai nữa, còn một cái việc nữa ấy, là cụ Tô Hải có một cái quan điểm rất là hay. Tức là có một số người bảo là tôi trở lại cái đảng cụ Hồ rồi, tới đảng cộng sản cũ rồi. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc trở lại cái đảng nào thì bản chất đảng cộng sản nó cũng chỉ là một. Chỉ có một cái điều là bây giờ khi người ta đủ súng là khuất phục dân chúng bằng sự kiếp hãi được ấy, thì lúc bây giờ thì người ta mới thi thố cái bản chất của họ ra, không phải ngần ngại. Chứ còn trước đây hay bây giờ thì nó vẫn chỉ là bộ phận của cái gọi là phong trào và quốc tế mà thôi, chứ nó không có gì thay đổi.
Thưa cụ Tô Hải, năm nay 92, cụ đã đi qua nhiều cái gọi là Thân Dậu, Niên Lai, Khiến Thái Bình. Năm hôm nay này, Dậu đó, con gà sắp chết mình. 2018 nhìn lời tiên đoán cho tàu chạy ven mương đi không ra biển được đâu. Có cái gì mới không 2018 không? Cụ nói, thưa cụ Tô Hải.
Tôi nhìn 18 năm sắp tới đây là một cái năm mà lại bắt tôi chết, chứ còn tôi không biết làm cái gì nữa rồi. Vì tất cả cái gì gọi là nói thậm chí mặt đặt tên đảng này đảng kia bây giờ biến thành cái đảng ăn cướp, đảng quân của người nhà gọi là cộng sản. Rồi thì gần đây ấy, là mới có cái chỉ thị, cái quyết định 105 của nó gọi là tuyệt đối gọi là cực kỳ có cái sự gọi là tập quyền vào một số cá nhân. Thế thì cái tình hình là nó có khó khăn lắm, cho nên là thôi thì tôi cũng chỉ biết nói như là tôi năm 2 ở vào cái tuổi các bạn hãy tha thứ cho tôi, thì thấy tôi không làm được gì nữa. Vì Tết vừa giờ Tết Tây có nhiều bạn ở trên internet và chúc mừng tôi cố gắng tham gia, thì nói thật rằng không thể nào tham gia được nữa rồi. Bây giờ tôi ngồi có được đâu. Thế do đó cho nên là tôi xin hứa với lại tất cả các bạn rằng cầu Chúa cho tôi còn được sống ngày nào thì tôi còn được sáng suốt con được nhìn rõ kẻ thù và kèm theo
mấy mấy chục
chục nào là bạn, cho nên là tôi xin nói xin lỗi nhé.
Dạ.
Tôi đang bắt đầu tắt thở rồi đấy.
Cố gắng đi. Có.
Thôi để cùng nghỉ một chút.
Bây giờ thưa thưa anh Nguyễn Đức Vinh, tất cả những điều cụ Tô Hải vừa mới nói và cái điều anh tâm sự với tôi hôm qua trước khi chúng ta lên chương trình đặc biệt từ cánh đồng mây đầu xuân của năm 2018 ngày hôm nay, anh có nói với tôi là bây giờ ở trong nước nó bỏ cái vụ gọi là kết tội người ta tuyên truyền chống Đảng Cộng sản rồi. Cái chuyện nó không cần nữa, cái chuyện nó nhẹ quá. Bây giờ nó kết sang cái tội lớn hơn là cái điều 88, 89 chó gì đó. Nó kết tội là lật đổ chính quyền.
Chính quyền nhân dân.
Cái điều đó có đúng hay không? Và bây giờ nó đang áp dụng như vậy đối với mẹ Nấm, đối với Trần Thị Nga gì đó. Và không biết là mai mốt nó có áp dụng đối với Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn hay không, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ, thưa anh, thì cái điều đó hiện nay đã bắt đầu áp dụng lại cho chính nhờ đảm bảo cho Nguyễn Văn Đài và một số người khác. Thực chất ra thì tôi nghĩ rằng là cái việc đối với nhà nước Cộng sản ấy, họ muốn tổ chức bắt bớ rồi khủng bố rồi họ muốn kết tội là cái gì thì quyền trong tay họ, là bởi vì tất cả một cái lệnh từ Đảng đưa ra, thì Đảng ra lệnh tòa án là kết tội tội gì thì tòa cứ đọc theo cái bản án đấy, kết tội cho công an điều tra tội gì thì điều tra ra tội đó, và viện kiểm sát phê chuẩn cái gì thì nó phải phê chuẩn cái đó. Cho nên là tất cả những cái điểm đó diễn cho nó đủ bộ đủ môn, cho nó đủ một cái mà gọi là tấn trò đời, cho nó xôm trò để cho ra vẻ mặt ngoài là vậy thôi. Chứ còn nói như cụ Tô Hải vừa qua ấy, thì 105 ấy mà nó ra đời ấy, để tất cả đảng viên là coi như không được nói xấu lãnh đạo, rồi không được có những tư tưởng đa nguyên đa đảng hoặc là xã hội dân sự chẳng hạn ấy, thì đuổi ra khỏi đảng, kỷ luật thế nọ thế kia ấy, thì nó đã nói lên cái bản chất của họ. Tức là những cái mác về dân chủ, cái mác về nhân quyền và đạo đức, rồi những thứ này khác, cái dần bây giờ họ đã dần dần vứt bỏ. Cái việc vứt bỏ đó thì nó cũng là bình thường, bởi vì đến cái lúc nào đó rồi thì người ta vào cái trận chiến, người ta có phải cởi quần cởi áo đánh nhau thôi. Chứ còn họ không cần cái việc lúc bây giờ là tô son sát phấn, rồi là khoe mẽ cho đẹp đẽ nữa. Tôi quan sát, tôi thấy cái hiện tượng mà cái khi mà Đảng Cộng sản cần là phải buộc phải ra những cái chỉ thị, những cái mà nó nói lên những cái điều giọng yếu đó, có nghĩa là cái lúc mà các võ sĩ ở trong nội bộ là nó còn cởi quần cởi áo để chuẩn bị đánh nhau một cái trận đánh gọi là quyết liệt, và cái điều đó nó không đúng quy luật thôi, bởi vì không có gì mà che giấu được mãi, mà những sự dối trá nào sẽ bị bóc trần, và tất cả những cái điều mà bất chẳng á là họ không nó không có tác dụng mấy nữa. Cho nên họ bây giờ chỉ còn mỗi cách duy nhất là dơ dao ra và dơ súng ra. Mày không nghe thì tao bắn, mày không thích thì tao bỏ tù, nhà nước. Cho nên là cái việc đó chúng tôi cũng thấy rằng là việc rất là bình thường thôi anh. Có thể có một số cái bi lụy nào đó, có một số sự lo lắng nào đó, và có một số sự hoảng hốt nào đó. Tôi nghĩ rằng là phải năm nay 92 tuổi mà cụ đang còn phải đau đáu với đất nước, thì hy vọng để sống để nhìn thấy sự thay đổi. Thì tôi nghĩ rằng là với có tấm lòng như thế và tinh thần con người Việt Nam như vậy á, thì là một cái người mà tôi quan sát thì tôi thấy rằng là cái cuộc đấu đã được hồi hết sức là gai cấn với anh. Có nghĩa là khi năm con gà thì tôi thấy toàn gà chọi.
Cách đây một đôi ba phút, tâm tình của cụ Tô Hải cũng như của nhà báo Nguyễn Hữu Vinh tôi đọc được là Đảng Cộng sản hay đánh giá trị Đảng Cộng sản qua miệng những người đang cầm quyền ngày hôm nay, mà hãy đánh giá trị nó bằng những việc nó làm, nó hành xử đối với dân bây giờ. Cụ Tô Hải bây giờ đã thở được chưa? Thưa cụ. Thở được chưa? Thở được rồi. Ok, bây giờ tôi hỏi tôi thưa cụ như thế này này. Có theo dõi trên mạng mới nhất cái tình hình nó xảy ra bên xứ 34 không? Bên nước Iran không? Có theo dõi cái đó không?
Tất cả tôi đều theo dõi hết. Tôi thì là vì không thể ngồi được, tay bây giờ không gõ được, nhưng mà đọc thì tôi là đọc nhiều hơn trước, cho nên là các cái bài báo của thế giới tình hình thế giới thì tôi là theo dõi nhiều lắm. Cho nên nói chung là theo dõi thì đều có nhìn thấy thấy cả vất vả đấy. Nhưng mà đóng góp như thế nào, viết bài ra sao như ngày xưa thì bây giờ hết rồi, hết gần rồi.
Tôi muốn hỏi cụ là vì cách đây mấy chục năm đó, nước Ba Tư hay nước Iran đó, nó đổi chủ cũng là do thằng Mỹ nó làm cả, giống y như Việt Nam năm 1975 vậy. Rồi bây giờ cách đây mấy ngày, một tuần, hai tuần gì đó thì cũng là chuyện thằng Mỹ nó làm. Ở Liên Hiệp Quốc cũng như anh Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ cho những người dân nổi lên ở Iran. Cái này nó có thể là một lực bẩy, một đòn bẩy, hay là một cái lực nó ảnh hưởng sang tới Việt Nam như cách mạng Hoa Nhài, Hoa gì đó hay không, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ là như thế này, mọi điều tác động trên thế giới đều có những tác động đến tình hình của mỗi quốc gia. Tuy nhiên là tác động đó lớn hay nhỏ thì nó cũng tùy thuộc vào từng cái hoàn cảnh, cái điều kiện của từng cái đất nước một. Ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản biết được rất rõ ràng cái nguy cơ của một cái sự đối lập. Bởi vì nếu như đã có một cái sự đối lập, có một lực lượng đối lập, chắc chắn rằng Đảng Cộng sản bị người dân vứt bỏ, nó vào sập xác. Bởi vì người dân không ai chấp nhận cái sự một cái đảng mà chỉ đưa lại đau khổ cho người dân, nói chung cầm quyền chỉ lại cái điều mà bất thành những người dân, và đặc biệt người dân Việt Nam bất cứ ở đâu cũng không ai tha thứ cho việc dâng bán lãnh thổ cho ngoại bang. Dù đó ngoại bang đó là bất cứ là một cái quốc gia nào, và dù đó là một anh em môi hở răng lạnh, dù đó là người đàn anh cộng sản, dù bất cứ là ai. Bởi vì thế như các ngày xưa các vua chúa đã truyền lại rằng là kẻ nào đưa một tấc đất để làm môi cho giặc thì đáng phải tru di. Vậy thì cái đất nước này từ khi vào Đảng Cộng sản cầm quyền, cấp được chính quyền và giành quyền cho đến bây giờ, hay thì người dân đến bây giờ thì dần dần lãnh thổ đã mất đi hàng 15.000 km trên bộ, và rồi Hoàng Sa, rồi Trường Sa, rồi cái tinh thần dân tộc thì mặt dẹp phụ thuộc một cách nặng nề và bám vào cái chủ nghĩa bành trướng và này khác gì là dân lãnh thổ chứ. Đó là một cái tội ác không thể người ta ai chấp nhận được, không thể ai tha thứ được. Do đó mà cái người dân nếu như có một cái lực lượng đối lập thì hẳn nhiên là Đảng Cộng sản biết thừa rằng là cái vị thế của họ sẽ đi đâu. Chính vì vậy họ bằng mọi cách ngăn chặn mọi lực lượng đối lập, mọi cái lực lượng mà người dân lên tiếng này khác, cho nên có những cuộc bắt bớ hết sức là tàn khốc, bất chấp luật lệ do chính họ đưa ra, rồi là bất chấp tất cả những cái gì là đạo lý, là lương tâm. Bây giờ một cái nhà nước thì hùng mạnh, một cái đảng vững mạnh, rồi là tia nào cũng trong sạch vững mạnh, rồi là hùng dũng, rồi là này khác, nhưng mà đối với có một con đội anh hùng nhất thế giới, rồi là bộ an thì giỏi nhất thế giới mà chỉ chuyên làm những cái việc chẳng hạn như là quy lê trước là mặt tâm. Rồi trong khi đó thì vũ khí thiết bị mua về thì chỉ để đàn áp người dân, còn quân đội thì lo làm kinh tế, lo kiếm ăn, lo bòn rút cái tài sản khoáng sản cái của nhân dân. Thì với một cái như vậy thì tự họ biết được rằng nếu như mà người dân xác định được mà có một cái lực lượng này mà có những cái người khác mà đưa lại cái điều mà chính nghĩa hơn, chắc chắn rằng là cái vị thế của họ sẽ bị lung lay và xe bị sụp đổ. Chính vì vậy mà họ bằng mọi cách bất chấp tất cả để mà duy trì súng đạn, duy trì nhà tù, duy trì tất cả những cái bạo lực để duy trì sự hiếp thai cho người dân, để mà kéo dài sinh tồn của họ ngày nào say ngày đó.
Thưa cô Tô Hải, cô Tô Hải nghe được tôi không?
Có.
Rồi bây giờ có.
Chị nói một chút câu vài câu như này, tôi nói thật rằng cái mà nhà báo vừa mới nói về vấn đề quy luật chẳng hạn, thì tôi nói thật rằng cho đến bây giờ với lại cái bọn cầm quyền ngày hôm nay thì nó đang quật lại quy luật theo đúng quy luật ấy, thì là bọn Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Hồ Chí Minh sau này đến những Nhưng Đặng Kiều Huỳnh rồi sang đến Việt Nam phê duyệt tất cả những các cái thứ đó ấy, nó đều là đưa cái dân tộc Việt Nam này đến cái chỗ mà chúng nó phải tự chết. Và quả rằng nó đã chết, tất cả các chế độ nó đã chết. Không còn một chế độ nào sống cả. Những thằng phát xít, độc tài, chiếm lĩnh nhà cửa ruộng đất nhiều như thằng Chu Tết Cú cũng chết. Mà chết nhân dân đuổi đến tận nơi Timi xoát ra để mà giết. Thế thì ở ta không có một cái lực lượng nào mà làm được cái việc đó. Bởi vì bản thân của tụi ấy, nó làm nó khôn lắm. Nó là cái thằng trên răng dưới giác luôn, đi làm quan cách mạng. Cho nên là nó biết là bây giờ muốn bảo vệ được mình thì cái việc đầu tiên là phải nuôi một cái bộ phận đàn áp thật lớn. Các bạn có thể tưởng tượng là cả công an lẫn quân đội bây giờ, ngày xưa chỉ có 12 tướng, lúc mà đánh nhau với Tây Mỹ, thì bây giờ nó là 476 tướng. Mà mỗi một thằng tướng như thế là biết bao nhiêu quyền lợi nhà cửa đất đai. Do đó cho nên rằng cái gọi là cái quy luật ấy, chúng nó đang cố cách để mà bẻ lại cái quy luật, để mà biến cái đất nước, cả một cái đất nước, cả một dân tộc thành một cái trại trúc quân, thành một cái trại trúc quân. Muốn cho sống thế nào thì sống, muốn cho chết thế nào thì chết. Nhục lắm các bạn ơi. Trên thằng cầu nó sang, nó hại dân mình, mà chỉ có dơ một cái cầu hiệu lên. Một cô con gái chỉ có đứng ở giữa đường dơ một cái cầu hiệu là phóng cô ra, wow, là bị bắt, là nó bắt rồi. Đấy, tức là cái chuyện đó như thế. Còn bây giờ mà trông mong vào ông Mỹ, ông Dũng để mà lật đổ chính phủ này khó lắm. Mỹ bây giờ khác ngày xưa lắm. Mỹ bây giờ tôi có viết một bài, ngày hôm nay tôi mới lại post lại ở trên Facebook của tôi về cái chuyện là nước Mỹ ngày hôm nay là cái nước Mỹ là tất cả là nước Mỹ trước đã. Cho nên rằng cái nước Mỹ đừng có trông mong mà họ giúp cái gì cả. Chỉ có một cái như cái thằng Pakistan là giúp đỡ cho bọn gọi là hồi quốc, bọn hồi giáo quá khích ấy, ở bên Afghanistan. Và bây giờ là Mỹ ông cắt luôn viện trợ. Cho nên là cái này American First không có cái chuyện là nước Mỹ can thiệp. Mà nước Mỹ ấy, thậm chí là bây giờ họ kệ cha các anh, các anh cứ sống sao anh chống. Mà nếu mà đối với ông Donald Trump này thì còn không biết là nó còn chảy ra những chuyện gì đây. Với cái miệng đó, với cái gan dám làm đó thì, và được cái sự ủng hộ của một cái thứ populist, một cái thứ gọi là dân tộc chủ nghĩa đó ấy, thì nó sẽ còn đưa tất cả những tình hình khó khăn. Cho nên nói tóm lại là không chỉ biết này, tình hình gì cũng để ý hết. Nhưng mà tôi vẫn được, và tôi nghĩ rằng tất cả mọi sự phân tích về vấn đề lý luận thì bây giờ các nhà lý luận hãy nắm cho được một vấn đề là khi nào còn chủ nghĩa cộng sản đủ các màu sắc, chủ nghĩa cộng sản đủ các màu sắc còn ở trên cái trái đất này thì loài người còn khổ nạn. Do nên cái sự đấu tranh đó, tôi bây giờ 92 tuổi thì đành chịu, nhưng mà các cháu, các cậu em cố gắng làm sao, đóng góp làm sao để mà chúng bản thân chúng nó thịt nhau, giết nhau dần đi, thì đời sống chúng ta mới mong có một sự thay đổi. Vì không có một cái sự gì mà bỗng dưng bây giờ có một cái ai mà can thiệp cho một nước nào mà được trở thành độc lập tất cả.
Anh JB Nguyễn Hữu Vinh có đồng ý với những điều tâm tình mới đây của cụ Thượng Lão Tô Hải không? Có đồng ý không?
Dạ vâng, tôi thì tôi rất tán phục của Tô Hải ở cái tuổi đó, và cụ rất minh mẫn và cụ nhận xét rất là đúng. Những cái thôi, cái đầu tiên ấy, thế còn chủ nghĩa cộng sản ấy, thì còn là còn phải chiến đấu, còn phải quét sạch nó đi. Đấy, giống như là ngày xưa có cái câu của Hồ Chí Minh ngày xưa nói một cái câu rằng là thế còn tên xâm lược nào trên đất nước ta thì chúng ta còn phải chiến đấu và quét sạch nó đi. Thế nhưng mà Hồ Chí Minh nói như vậy, Hồ Chí Minh lại ký cái cho Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước năm 1958. Thì đấy cũng là một cái đặc tính riêng của người cộng sản, tức là họ nói không bao giờ đi về làm. Còn tôi tâm đắc cái lời của cụ Tô Hải rằng là hễ mà còn chủ nghĩa cộng sản bất cứ một sức sắc nào trên thế giới thì còn phải chiến đấu, bởi vì là nhân loại vẫn còn mang một cái tai họa đối với nó. Thưa anh,
thưa cụ Tô Hải, chúng ta không còn nhiều giờ nhá, tâm tình cái điều này để cụ nói ngắn thôi. Tại vì những cái điều mà tôi đang sẽ thưa với cụ ấy, lúc đó nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh còn trẻ lắm, có thể biết được học sau này. Ngày xưa cụ biết là, ngày xưa có nghĩa là khoảng thời năm 1963, thời đệ nhất Cộng Hòa, thời đệ nhị Cộng Hòa, cộng sản nó xúi dục người ta xuống đường chống chính quyền miền Nam. Nó còn đốt cả người, nó còn đốt cả ông sư để nó gây dư luận quốc tế. Rồi cụ thấy là một cái chế độ ở miền Nam, không toàn hảo 100% đâu, nhưng mà 70% toàn hảo. Một nước mà cái chế độ như vậy mà còn sẽ phải qua đi, huống chi là một cái chế độ như bây giờ. Những cái điều cụ nói như vậy chắc chắn là cụ sẽ nhìn thấy. Nhưng mà cái điều tôi cảm mến cụ nữa là chắc đây mấy chục năm trước cụ chưa nhìn thấy Chúa đâu. Bây giờ cụ nhìn thấy cổng trời rồi, cụ nhìn thấy Chúa rồi. Có những đứa nó giết người, nó không bao giờ nhìn thấy cổng trời cả. Không bao giờ nó nhìn thấy Chúa cả. Mà cụ đã làm được cái điều đó rồi, cụ đã thấy Chúa rồi. Nếu ngày mai, nếu trong năm này mà Xuân Thu Nhị Kỳ mà tôi không được nói chuyện với cụ nữa, tôi cũng sẽ hát cái bài là cho cụ là: khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Giấc mơ đó, cái ngày mai Việt Nam nó có khác không? Chắc là đời cụ không thấy đâu, chắc là đời tôi không thấy đâu. Nhưng mà JB Nguyễn Hữu Vinh có thể thấy đấy. Bây giờ chúng ta sắp hết rồi, cụ có đôi lời gì nữa, sắp hết giờ rồi. Cụ...
Cảm ơn ông.
À?
Tôi cũng mệt lắm
này. Bây giờ nói đi, nói lời chúc mừng trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa cụ.
Tôi đi chúc mừng.
Các
bản thân các ông đang còn tuổi trẻ. Tuổi trẻ này là kém tôi 20 tuổi. Còn nói là cái loại mà ngoài 90 như tôi ấy, thì nghĩa là nói thật là mà còn lên trên đài để mà ông Đình Minh ông bố trí cho phát biểu thế này thì hiếm lắm. Cho nên là tôi thì đấu tranh mãi. Ông Minh thì ông ấy bám, ông ấy cẩn thận bám tôi trước từ 2 tuần, hẹn thế này hẹn thế khác, cho nên tôi không thể làm thế nào, đành phải nhận lời. Nhưng mà nói thật, chữ được như hôm nay là tôi vui mừng vô cùng. nhất là đối với lại đài trên trời mây, cánh đồng mây quên là trên trời mây, cánh đồng mây
trên trời mây,
cánh đồng mây thì là một đài mà có nhiều bài phát biểu của tôi lắm, thì tôi chỉ xin nói rằng tôi Đỗ Hải, đảng viên Đảng Cộng sản từ những năm 49 đi phạm tội cải cách vùng đất, vu cáo cho người ta tịch thu hết nhà cửa ruộng đất, yến con trâu con bò, rồi thì bắt bớ anh em văn nghệ sĩ, vu cho họ là nhân văn giai phẩm, là không có giai cấp tính, không có đảng tính, rồi bắt bớ cho anh em xét lại, rồi động viên toàn thể những anh em trẻ bằng con cháu chúng tôi thôi lên đường hàng triệu người đi vào miền Nam để làm cái chủ nghĩa cộng sản, làm đỏ hóa cả cái miền Nam, và tất cả những cái đó tôi đều có dự cả, dự cho nên tôi mới thấy rằng tôi phải kiên quyết lên tiếng chống lại. May mà cái tuổi của tôi khi mà lên tiếng chống lại thì nó mới chỉ ở cái tuổi ngoài 50-60 thôi. Cho nên là tôi lên tiếng chống lại được đến như thế này được 30 năm rồi. Cho nên là thôi các bạn ơi, các bạn hãy thứ lỗi cho tôi tất cả những tội lỗi tôi đã gây ra để cho cái chủ nghĩa cộng sản nó tồn tại đến ngày hôm nay, kể cả những các cái giải thưởng nhà nước. Ngay ở đợt đầu tiên khi mà nhà nước này nó tặng giải thưởng về văn học nghệ thuật thì nó đã phải tặng tôi, là vì tôi là cái người tham gia vào tất cả những cái tội lỗi đó. Vậy thì lần cuối cùng tôi xin lỗi tất cả đồng bào, xin lỗi tất cả những con người đã vì tôi mà hy sinh, nhất là đồng bào Việt Nam. Tôi năm 75 đến giờ đã kêu mang, đã giúp đỡ tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chúc mừng sang năm mới. Chắc tới mọi người có nhiều sức khỏe để mà có thể tỉnh táo trước mọi sự biến cố của thời cuộc. Xin hết.
Thưa cụ, cụ làm chúng tôi xúc động lắm. Cụ không hèn đâu. Mẹ tôi sống được tới 94 tuổi, nhưng mà ở cái tuổi 92 mẹ tôi bà nội không còn được minh mẫn nữa, nói những cái lời tâm tình quý mến như cụ đâu. Không có đâu. Không, cụ không hèn đâu, mà cũng chẳng ai bắt lỗi cụ đâu. Tâm tình thương mến. Tôi cũng dành lại một đôi phút nữa cho nhà báo JB Nguyễn Hiếu Vinh. Thưa anh đừng nói những cái lời mà như vậy, như ông Tô Hải, anh làm chúng tôi khóc ấy. Chúng tôi xúc động lắm đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta phải sửa soạn chấm dứt chương trình, anh nói đi.
Vâng, thưa anh Đình Minh và cụ Tô Hải. Nghe những lời của Tô Hải thì con ngẫm lại một cái điều rằng là, đấy cũng như lúc nãy con nhắc một câu thơ, là có sự ân hận của những cái người mà gọi là cả một đời rất là hiến dân cuồng nhiệt để đúc cái cỗ máy này á. Thì nó có một cái điều là về cái đấy là một cái giai đoạn lịch sử, một cái đau thương của dân tộc, một cái vết đau mà người ta không thể nào khác đi được, chúng ta không còn gì thế này. Nhưng mà cái điều mà con thấy rằng là cụ đã rất là được á, là qua chính qua những cái như vậy và cũng đã biết đến Chúa và cụ trở về với Chúa, thì cái điều đó là cái điều con cho rằng là hạnh phúc nhất. Vậy thì cũng mong rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là khỏe mạnh hoặc là ốm đau, dù là được sống lại để nhìn thấy cái thay đổi của xã hội, để góp cái xã hội, hoặc là mình được Chúa gọi về, thì cũng hy vọng rằng Chúa luôn là dành cho cụ những cái sự ưu ái và dành cho cụ những cái điều tốt đẹp. Và mong rằng là cái ngày trở về với Chúa thì cụ không có điều gì mà phải ân hận rằng là mọi việc mình chưa hoàn thành, và mọi việc coi như cụ đã tiếp gọn mọi vấn đề, và chúng ta hy vọng rằng đất nước sẽ thay đổi. Dù khi đó thì cụ có ngồi ở trên thiên đàng thì nhìn xuống cụ vẫn được mỉm cười.
Thưa cụ Tô Hải, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, mỗi mùa xuân đến, mỗi mùa xuân đi, hai vị và tôi đã ở qua cái thời điểm chi thiên mệnh. hay thời điểm mà qua quá khứ rồi. Có nhiều điều vui chúng ta nhớ, có nhiều điều đau buồn của vận nước chúng ta không quên. Nghĩ lại những ngày qua, 50 năm, 60 năm hay 90 năm cuộc đời có là bao nhiêu, qua nhanh như Tô Hải 92 tuổi qua nhanh. Phải chấp nhận một điều là vô thường, chẳng có gì vĩnh cửu. Những người cộng sản họ biết, họ nghĩ được, họ biết và họ làm là đảng nào giàu bằng đảng cộng sản, hộ nào sang bằng hộ đảng viên. Dân tình thất đảo bát điên, đảng viên mặc sức vui chơi hơn người. Nhưng mà chắc chắn là tương lai Việt Nam sẽ có cách đến, sẽ có cách để đến. Cho dù đảng cộng sản Việt Nam nó muốn hay không, là vì sai lầm về chủ nghĩa đưa đến chính trị khinh miệt toàn dân, khủng hoảng kinh tế gây ra bởi một tập đoàn cai trị bất tài, bất tương. Khát vọng dân chủ của toàn dân đang dâng lên, dân nghèo đói sẽ vùng lên với một ý chí không còn gì để mất. Tầm lớp cầm quyền chia rẽ như cụ Thố Hải nói, như JB Nguyễn Hữu Vinh nói, nó sâu xé nhau nên không còn toàn tâm toàn ý thống nhất để diệt dân nữa. Lại thêm không còn cái sự hà hơi tiếp sức từ bên ngoài, sẽ làm cho chế độ này lung lay và chắc chắn nó sẽ sụp như trong tương tự như trong ngày xưa, ngày 19 tháng 8 năm 1945. Cụ Tô Hải, cụ đang chờ, tôi đang chờ, JB Nguyễn Hữu Vinh đang chờ, nhân dân no ấm, nước Nam thanh bình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em ở trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến cụ Tô Hải, đã nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, đặc biệt từ hai nơi, chợt nghĩ về hai nơi, Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, ngàn năm Thăng Long bao giờ cũng vẫn là ngàn năm Thăng Long. Chúng tôi cầu chúc một năm mới an lành, sức khỏe với cụ Tô Hải và một nhiều điều hạnh phúc với nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Chúng ta chắc chắn hy vọng sẽ được gặp, sẽ được gặp lại một lần nữa. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh người lính già Vĩnh Long, chương trình YouTube và hệ thống Facebook. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Kính chúc quý vị một đầu năm, một năm mới thật nhiều hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ Tô Hải, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Hữu Vinh và nhạc sĩ Tô Hải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại College Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.